Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trẻ em Úc đang phải đối mặt với nhiều vụ lạm dụng tình cảm hơn bao giờ hết. Nghiên cứu mới cho thấy đây là trở thành hình thức lạm dụng trẻ em phổ biến nhất ở quốc gia này. Tuy nhiên, chỉ một nửa số người Úc báo cáo mối quan ngại của họ về nghi ngờ trẻ em bị lạm dụng với chính quyền. Giám đốc điều hành của Act for Kids, tiến sĩ Katrina Lyons tin rằng cần phải làm sáng tỏ thêm về loại lạm dụng này và tác động của nó đối với trẻ em ở Úc.
Lạm dụng tình cảm có thể gây tổn hại như lạm dụng thể xác, nhưng thường không được chú ý hoặc không được báo cáo. Lạm dụng tình cảm là một trong 5 hình thức ngược đãi trẻ em được công nhận. Vì vậy, điều thực sự quan trọng là phải nâng cao nhận thức vì các dấu hiệu và triệu chứng có thể không rõ ràng như lạm dụng thể xác hoặc bỏ bê.
Lạm dụng tình cảm là một kiểu hành vi gây tổn hại đến lòng tự trọng của đứa trẻ, ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm của trẻ, nhưng không giới hạn việc liên tục la hét, chửi thề, lăng mạ, chỉ trích, đe dọa, gọi trẻ bằng những tên gây tổn thương hoặc làm trẻ xấu hổ. Nghiên cứu của Act for Kids cho thấy loại lạm dụng này là loại ngược đãi phổ biến nhất, với 57% trong số 45.400 trẻ em Úc được khảo sát xác nhận đã từng bị lạm dụng trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, và hơn một nửa số người được hỏi trong độ tuổi từ 14 đến 17 đã chứng kiến lạm dụng tình cảm ở trường. Nghiên cứu cũng tiết lộ 87% người Úc đồng ý rằng lạm dụng tình cảm là một vấn đề nghiêm trọng ở Úc. Tuy nhiên, 9 trong số 10 người đánh giá thấp mức độ phổ biến của tình trạng ngược đãi trẻ em. Và 1 trong 5 người Úc không nhận ra rằng việc kìm nén tình yêu và tình cảm là một hình thức lạm dụng tình cảm. Tiến sĩ Kay Pickering, giám đốc điều hành hoạt động dịch vụ tại Act for Kids, cho biết nghiên cứu này rất đáng báo động vì lạm dụng tình cảm có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài đến sức khỏe tổng thể của trẻ em.
Emotional abuse can affect children for their entire lives.
Lạm dụng tình cảm có thể ảnh hưởng đến trẻ em suốt đời. Nó làm tổn hại đến lòng tự trọng và khả năng tự xem mình là xứng đáng của trẻ. Nó có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của trẻ ở trường nếu trẻ liên tục bị nói rằng chúng không đủ tốt hoặc là chúng bị cung cấp thông tin tiêu cực về bản thân và bị hạ thấp và xấu hổ. Điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng thực sự học tốt ở trường của trẻ. Và đến lượt mình, có thể ảnh hưởng đến loại công việc mà các em nhận được và trình độ học vấn mà các em theo học. Nó cũng có thể gây ra lo lắng và trầm cảm, có thể ở lại với trẻ em trong một thời gian rất dài hoặc trong suốt cuộc đời của các em.
Được biết, cuộc nghiên cứu về hành vi ngược đãi trẻ em của Úc hay The Australian Child Maltreatment Study, viết tắt là ACMS, được thực hiện vào năm 2023-2024 cho thấy 30,9% trẻ em Úc bị lạm dụng tình cảm trước 18 tuổi. ACMS là một nghiên cứu mang tính bước ngoặt của Úc về tình trạng trẻ em bị ngược đãi phổ biến ở quốc gia này. Ông David Lawrence, giáo sư về sức khỏe tâm thần và là người đóng góp cho ACMS cho biết, báo cáo cho thấy tác động của lạm dụng tình dục tương tự như tác động của lạm dụng tình cảm.
We found that people who had experienced sexual abuse.
Chúng tôi phát hiện ra rằng những người đã từng bị lạm dụng tình dục và những người từng bị lạm dụng tình cảm nói riêng có nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị trầm cảm, PTSD, lo lắng, tự làm hại bản thân và sử dụng chất gây nghiện trong suốt cuộc đời. Khi chúng tôi xem xét mức độ đóng góp tương đối của từng loại ngược đãi, chúng tôi thấy rằng lạm dụng tình cảm và lạm dụng tình dục gần như ngang nhau về mức độ liên quan đến kết quả yếu tố rủi ro kém trong suốt cuộc đời của họ.
Trong đó, giáo sư Darryl Higgins, giám đốc Viện Nghiên cứu Bảo vệ Trẻ Em tại Đại học Công giáo Úc cho biết, báo cáo của ACMS cho thấy lạm dụng tình cảm là tác nhân chính gây ra các cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của Úc. Do đó, việc phòng ngừa sớm là rất quan trọng. Ông cho biết, chính phủ cần phải hành động nhanh chóng.
Chúng ta phải ngừng giả vờ rằng ngược đãi trẻ em là điều không thể tránh khỏi, và chúng ta chỉ cần điều xe cứu thương xuống tận đáy vực và dọn dẹp đống hỗn độn sau khi trẻ em được chuyển đến Sở Bảo vệ Trẻ Em theo luật định. Điều đó quá ít và quá muộn. Trên thực tế, chúng ta phải thúc đẩy chương trình phòng ngừa và sử dụng các chiến lược mà chúng ta biết là hiệu quả, chẳng hạn như cung cấp cho cha mẹ quyền truy cập vào các chương trình nuôi dạy con cái, dựa trên bằng chứng và hỗ trợ để dựa vào các nguồn thông tin đáng tin cậy đó, chẳng hạn như giáo viên, bác sĩ, nhà giáo dục trẻ em, để có thể gửi thông điệp về những gì hiệu quả và giúp đỡ và hỗ trợ cha mẹ làm tốt nhất công việc nuôi dạy con cái theo cách quan tâm, tập trung vào cảm xúc và không gây hại.
Tiến sĩ Lyons tin rằng bảo vệ trẻ em trong cộng đồng và tìm kiếm các dấu hiệu lạm dụng tình cảm và giải quyết vấn đề này là trách nhiệm của mọi người, chứ không chỉ riêng chính phủ.
Thật đáng buồn, có khoảng 45.000 đến 50.000 trẻ em được xác nhận là bị lạm dụng ở Úc mỗi năm. Số trẻ em đó đủ để lấp đầy sân vận động Suncorp ở Brisbane. Để nâng cao nhận thức về số lượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngược đãi trẻ em, Art for Kids sẽ ra mắt sân vận động hy vọng trong tuần lễ bảo vệ trẻ em. Vì vậy, đây là sáng kiến đầu tiên khuyến khích cộng đồng cùng nhau mua ghế ảo và lấp đầy sân vận động, hy vọng để thể hiện sự ủng hộ chung cho trẻ em Úc. Chúng tôi kêu gọi mọi người giúp đỡ bằng cách mua một ghế ảo với giá $10 một ghế. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ dành cho giúp trẻ em và gia đình đã từng bị tổn hại. Purchasing a virtual seat for $10 each, with all the money raised going to children
and families who have experienced harm. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.